Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hà Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời của tháng 9. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài
1100.
Một số không đúng không?
Dạ, 1160.
Xin chào Hoàng Tính, Hoàng Tính khỏe không? Tiến Dũng rất là khỏe.
Dạ, cũng rất
hôm nay là ngày thứ ba, thời tiết rất là đẹp. Hoàng Tính khỏe không?
Cũng ok, còn bạn như thế nào rồi? Có mỏi chân gì không bạn?
Tại sao phải mỏi chân anh Hoàng Tính?
Gước,
ngồi mà.
Gước đèn trung thu cuối tuần á, có mỏi chân không?
Cái trung thu hình như là mình cái ngày lễ hội này là cho nít mà.
Nít gì? Nhìn nói toàn người lớn nhiều hơn nít á.
Tại người lớn họ đi, họ dẫn con họ đi. Còn con Hoàng Tính lớn rồi, Hoàng Tính vô đó làm gì?
Thì mình cũng đi vòng vòng để mình hưởng sấy.
Wow.
Nghĩa là tại năm xưa, nhưng mà nói chung nói chứ mình cũng ráng, mình cố gắng mình giữ truyền thống thôi. Các em thì gì đi nữa đi, các em cũng giỏi lắm, các em ăn từ tuổi nhỏ cho đến 10 tuổi đến 15 tuổi thôi, sau đó thì hình như các em không có đói hoài gì đến cái trung thu thì phải, đối với Hoàng Tính và Tính thấy vậy đó. Nhưng mà nói
thật sự ra thì Dũng thấy là khác anh Hoàng Tính.
Dạ. Yeah.
Nhưng là khác khi mà những đứa trẻ đó nó còn nằm trong cái sự bao bọc của cha mẹ. Ok, nó nghe lời.
Được.
Những cái con dùng cái từ dễ hiểu là nó ngoan đi, nó không có Americanize.
Yeah.
Thì cha mẹ kêu đi đây đi đó thì nó đi.
Yeah.
Nhưng mà những trẻ mà khi mà cái tuổi mà bắt đầu nó bước lên, nó gọi là nó gần gũi với cái xã hội Mỹ nhiều quá đó, khi nó cũng không thích nghi với những cái lễ hội như vậy nữa. Ăn thua là cha mẹ, anh Hoàng Tính nói là
đúng.
Truyền thống nhưng mà giữ được không là do cha mẹ rồi, tính biết không?
Đúng.
Vì cha mẹ dẫn đi nó, I don't want to go there. Giống như nó reject completely với những cái culture của người Việt Nam luôn. Thì mình thấy
rồi.
Nhiều đứa trẻ nó, nó giống như đi đó là một cái gì quy, nó là quy, đúng không?
Kỳ, nó nói mất cười, nhiều cái người thấy họ không muốn nói ra. Nhưng mà thấy nó cũng vui vui, hy vọng là các bậc làm cha làm mẹ ráng cố gắng mình giữ được cái phong tục tập quán của người Việt Nam. Dẫn các em đi là một lẽ, mình cũng phải trình bày tại sao có trung thu, tại sao có chị Hằng chú Cụi, và hy vọng các cơ quan truyền thông báo chí thì cũng sẽ có được những cái để mà cho mọi người biết, hoặc là cho phụ huynh chúng ta biết một phần nào, nhắc nhở là cái truyền thống đó là như thế nào. Chứ mình vô trong cái một cái lễ hội trung thu gì đâu mà nghe gì anh còn nợ em 500 chưa trả, ủa sao kỳ vậy, cho trung thu số cá kỳ cục quá, không có đèn ông sao với đèn cá chép, bạn hiểu không?
Không là cho nên nó cũng đòi nợ sao anh?
Thì đó
sao không?
Nó giỡn chơi vui. Cố gắng mình giữ truyền thống được.
Giống như vậy, đám cưới mà cho tôi xin một bài hát đòi thông hai mộ vậy hả?
Thầy
đám cưới của hai bạn rất là vui. Tôi xin bài nhạc bản mà bản ruột của tôi là đòi thông hai mộ.
Giờ biến sao?
Mày trở lại.
Thôi mày trở lại đi. Hơi xa rồi.
Wow. Lý do tại sao mà anh em chúng tôi gửi những cái gọi là vui vẻ, những cái ít khi nào phải không? Khi nó vui nhiều như vậy. Đặc biệt vì thấy khi nào thì điện khoán một màu đỏ máu nhiễm bên Đường Hải, trước khi gọi những bức tin gọi là về tiêu cực thì mình sẽ gọi những cái tích cực, tức là vui vẻ trước. Cái tụi việc sáng ngày hôm nay phải nói rằng thị trường chứng khoán một màu đỏ rực rỡ, cái tụi việc rực rỡ. Dũng thường phải nói rằng cái màu đỏ mà nó xuống ngày hôm nay đó là đánh dấu một cái là sự nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ hầu như là vô tác dụng. Ví dụ thường nói cái câu là muốn làm những bản tin tích cực, nhưng mà tìm những bản tin tích cực nó không có, nó loạn như tiêu cực. Ở trong thánh cái câu của Phao Lô nói tôi muốn làm điều thiện mà điều dữ theo tôi là như vậy đó. Người ta cũng vậy, mình muốn làm điều thiện lắm nhưng mà điều dữ theo hoài. Buổi sáng ngày hôm nay thôi, nói rằng thị trường chứng khoán xuống rất là nhiều. Theo dù nghĩ rằng có thể thì đến cuối ngày con số giảm có thể đến cả ngàn điểm, các quý vị. Dow Jones giảm đến 678 điểm, Nasdaq giảm 399 điểm và S&P 500 giảm 99 điểm. Hiện tại bây giờ Dow Jones là 31.702 điểm, Nasdaq là 11.867 điểm và S&P 500 là 4.010 điểm. Dầu thô cũng giảm nhẹ, 6 xu 87 đồng 72 xu cho thùng dầu thô, vàng giảm 24 đồng 70 xu, 1.715 đồng 90 xu cho một ao vàng. Và lãi suất sáng hôm nay 15 năm là 5.33%, 30 năm là 6.08%. Vàng thì mua vào là 66.250.000 đồng cho một lượng ở Việt Nam, bán là 66.050.000 đồng cho một lượng. Quý vị đặt câu hỏi rằng tại sao thị trường chứng khoán sáng hôm nay lại bị shaking, rúng động nhiều như vậy? Đơn giản, inflation. Nhiều công ty, nhiều cái sự trông đợi hầu như cả nước Mỹ, sự report của Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng hôm nay hy vọng rằng tất cả nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ để kiềm chế được lạm phát sẽ có tác dụng, nhưng mà cái report sáng hôm nay hầu như vô tác dụng. Thứ nhất là cắt giảm, quỹ trung ương cắt giảm rất nhiều về, xin lỗi, tăng rất nhiều về cái lãi suất để cắt giảm đi cái sự tiêu xài của người dân, để hầu cho khuấy động lại, gọi là làm tăng lên cái lạm phát, nhưng mà không được gì hết. Ngay cả cắt giảm rất nhiều về dầu thô để hầu cho kiềm chế được lạm phát cũng không có tác dụng. Bởi vì cái report ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay đã làm cho nhiều công ty phải nói là rất là bất mãn. Thay vì inflation nó giảm một chút xíu đi thì mình nghe cũng đỡ, phân lời lên, rồi dầu thô giảm nhiều cái, shipping giảm, everything giảm, nhưng mà inflation không giảm. Inflation đã tăng 0.1%, 0.1% vào tháng 8. Người ta nói là 0.1% ăn thua gì? Quý vị đoán đúng, nhưng mà nó sai, là sai lầm chỗ này, bởi vì cái đoán sai á, nó dẫn đến một cái gọi là chúng ta sống trong một cái giấc mơ, mơ ảo. Tức, bây giờ ví dụ giải thích như thế này, cho quý vị dễ hiểu nha. Có một, chúng ta bị lục trong nhà đi, bị lục trong nhà, chúng ta tát nước quá chừng luôn. Chúng ta nhìn ngưng lại, ngưng tát, nó là ồ chắc nó xuống rồi gì. Nhưng mà nhìn lại, nó vẫn không xuống, mà nó lên chút. Cái nỗ lực tát nước của quý vị hầu cho giảm cái mức nước lục trong nhà, thay vì nó giảm, nó không giảm, mà lại tăng lên. Thì thấy ồ, cái nỗ lực tát nước của mình hình như là vô dụng. 0.1% này, nó không có cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà nói rằng tất cả những nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ thay vì giảm 0.1 cũng được đi, nó không giảm mà nó lên 0.1, nó lên 0.1. Điều này cho thấy rằng cái lạm phát này nó sẽ tăng lên. Chỉ cần Hoa Kỳ ngưng một cái, những cái nỗ lực nó sẽ lên đụng nóc nhà luôn. Energy hiện tại bây giờ theo tháng 8 đó là lên đến 8.3% nha quý vị. Inflation lên 8.3%. Energy nó lên 23.8%. Riêng về xăng đó thì nó giảm chỉ có 5% thôi, nhưng mà tính chung quy là 48% nha. Nó giảm mới 5 là còn 43%. Medical service, medical lên 0.8%, xe mới lên 0.8%, xe cũ giảm 0.1, lên 0.8 mà nó giảm 0.1. Rồi tứ những cái lương thực là lên 11.4%. Quý vị thấy như là hạn nhiên. Cái đó là những cái nói chung quy thôi nha. Trứng lên 40% trứng nha. Rồi những trái cây mà can lên 3.4%, tổng số lại lên 16.6%. Riêng về vé hàng không, vé máy bay giảm được 4.6%, nhưng mà vẫn còn cao là 33.4% so với năm ngoái. Một cái vé máy bay mua 100 đồng bây giờ 133 đồng 40 xu, tức là nó đã giảm 4.6% rồi, tức là nhờ cái xăng dầu giảm. Tất cả mọi thứ hiện tại bây giờ vẫn còn rất là đắt đỏ và làm cho thị trường khoán ngày sáng hôm nay phải nói là nó giảm và tiếp tục giảm. Tôi dùng đoán thôi nha, dùng đoán thôi là có thể giảm cả ngàn điểm ngày hôm nay. Bây giờ mới sáng, mới có mấy tiếng hồ, hay một tiếng hồ thôi, nó giảm 600, gần như 700 điểm, gần 700 điểm các quý vị. Bản tin tiếp thì bản tin, xin lỗi là những bản tin này nó không có được gọi là động viên quý vị lắm, nhưng mà những gì thực tế cũng gửi cho quý vị để quý vị biết rằng tình hình kinh tế nó là như vậy, nên chúng ta phải chuẩn bị tinh thần trường hợp như cái recession xảy ra thì at least quý vị cũng có một chút gì đó để phòng thủ. Quantitative tightening đang từ từ nhích nhích đến thứ sáu. Thứ sáu này nếu không có thỏa thuận được, công đoàn không thỏa thuận được với lại hệ thống gọi là về điều khiển railroad hay là những cái ông chủ hay chính phủ đi, nó chính xác luôn, khỏi nói xa nữa. Nếu mà railroad không có được thỏa thuận, công đoàn không thỏa thuận được chính phủ đó, thì hàng chục ngàn người, a tens of thousand people sẽ đình công. Và đây là cuộc đình công lớn nhất của cục hàng không, phải cục đường sắt, tôi cũng dùng cái từ dễ hiểu, là cục đường sắt Hoa Kỳ trong vòng 30 năm qua. Cái railroad Hoa Kỳ nó khủng khiếp lắm quý vị, nó dữ dằn lắm. Trên hầu như những tiểu bang của Hoa Kỳ đều, nơi nào đều có railroad hết. Không railroad chở hành khách cũng chở về vận chuyển dầu khí, vận chuyển hàng hóa. Cái phrase này nó chuyển như là good hay là oil, everything, nhiều lắm, những cái chemical mà độc hại đó cũng chuyển bằng đường rầy nha, chứ không có chuyển bằng xe, tại vì xe nguy hiểm đó, họ chuyển bằng đường rầy. Nhiều thứ phải dùng cái đường sắt mới vận chuyển, mới có thể giúp được. Nhưng nếu đình công như vậy đó, at least một ngày nha, ít nhất nha, là thiệt hại đến 2 tỷ Mỹ Kim. Một ngày là 2 tỷ Mỹ Kim. Và nếu không có thông qua được, thì những công nhân của cục đường sắt này sẽ đình công vào thứ Sáu. Ngay phút này, quý vị mua vé Amtrak đi từ New York đi từ Texas qua Cali đi, họ không bán nữa. Họ ngừng những cái long distance dài như vậy, họ ngừng không bán nữa. Quý vị hỏi là, ủa, vậy thì cái đường sắt là gì? Quý vị vào thứ Sáu này, chúng ta sử dụng cái DOT ở hệ thống về ở Houston hay là ở bên Dallas mình, nó có cái hệ thống đường sắt là DOT, mũi tên đó, để chúng ta đi từ trong toàn thành phố, là cái public, nó cũng thuộc về đường sắt. Và nếu thứ Năm này, quý vị có thể gọi trước hay đi nha, thứ Năm này mà lạng quẹt họ ngưng service vào thứ Năm này, nhưng mà chính xác vào thứ Sáu họ không service nữa, họ sẽ đình công. Nếu quý vị nào mà sử dụng cái đường hệ thống đường sắt vào thứ Sáu này, chúng ta phải coi kỹ lại trước khi ra, vì họ sẽ đình công. Vậy thì Amtrak là một trong những cái mà người ta sử dụng nhiều nhất, kính thưa quý vị. Amtrak là giống như em gọi là xe lửa xuyên bang vậy đó, hay là xe lửa mà Bắc Nam vậy đó, đó cái tuyến xe lửa như vậy. Và cái điều quan trọng là ông Biden là một trong những người làm trong chính phủ mà sử dụng cái hệ thống Amtrak lâu nhất, mấy chục năm trời ông đi làm ở White House, ông dùng cái Amtrak này không. Vậy thì một câu hỏi lớn là ông sẽ làm gì, ông sẽ quyết định như thế nào để giúp cho công đoàn thỏa thuận mà không có đình công vào thứ Sáu này. Chúng ta chờ xem ông Biden sẽ làm gì. Tại vì có câu hỏi rằng tại sao mà cái những nhân viên đường sắt này hay là công đoàn của hệ thống đường sắt này họ get so mad angry như vậy. Một trong những cái yếu tố mà làm cho họ, nói chung lại là họ muốn benefit thôi, tức là cái quyền lợi của họ, của nhân viên. Nhưng mà một trong những cái mà làm cho họ gọi là sparkling, tức là họ dấy lên cái sự phẫn nộ, là rất có số đông nhân viên của họ, tức là nhân viên đường sắt, họ đi bác sĩ trong cái mùa dịch, thì khi mà họ quay trở lại thì họ bị đuổi, tức là họ bị cái giống như là người chủ đó, anh take advantage nhiều quá, giống như anh bị cúm thì nó nhàn tuần lễ đi, rồi sau đó anh bị cúm nữa tuần lễ nữa, thì nó man take advantage quá, cái nào nó cũng có cái mặt trái mặt phải, thưa quý vị, tức là họ lợi dụng công đoàn, họ biết công đoàn sẽ binh vực họ. Khi mà họ nghĩ như vậy đó, thì công đoàn binh vực họ đó, thì họ sẽ được go back to work trở lại. Ê, người ta bệnh, người ta đi bác sĩ, tại sao đuổi họ? Go back to work. Vài tuần sau, bệnh nữa, tôi có giấy bác sĩ, tôi bị COVID. Mặc dù COVID, họ sơ sơ, qua ngày sau khỏe rồi, cũng nghỉ một tuần. Thí dụ như vậy, thì họ đã lợi dụng, take advantage những cái luật từ công đoàn. Nên bây giờ công đoàn đó là họ muốn giữ cái luật đó, thì họ muốn đấu tranh để giữ tiếp tục cái luật đó không được bỏ. Thì đó là những trong những yếu tố, nó chung quy lại là cái benefit, công đoàn muốn đấu tranh benefit cho nhân viên của họ, và điều này được fulfill, tức là được giúp cho thỏa mãn á, là phải từ chính phủ. Và chính phủ hiện tại bây giờ là ai? Là ông Biden. Ông Biden là dòng thai, ông Biden là người thường sử dụng và liên tục sử dụng Amtrak. Bây giờ tổng thống rồi, có xe rồi, nó không sử dụng nữa. Không biết là ông trả lời sao nếu mà trước đây thì ông nói Amtrak không được ngưng, tôi sẽ giúp cho, tại vì tôi giữ sử dụng Amtrak. Nhưng bây giờ thì ông có Air Force One máy bay rồi Cadillac One, những chiếc đó thì ông chắc nghĩ là không biết ông sẽ trả lời thế nào. Nhưng mà trước mắt thì thứ sáu này nếu mà không có chuyện xảy ra thì sẽ có cuộc đình công rất lớn, cái tụi. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng một trong những tin mà quý vị cũng nên quan tâm đến, đó là Goldman Sachs. Goldman Sachs là một trong những cái finance công ty gọi là đầu tư về địa ốc rất là lớn, cái tụi, rất là lớn, khổng lồ, cho mượn tiền, họ cũng chính cá nhân họ cũng đầu tư nữa. Nhưng mà mới đây ngày chiều hôm qua thì họ cho biết họ sẽ cắt giảm khoảng hết several hundred jobs, tức là nhiều trăm nhân viên. Wow, Goldman Sachs mà lay off nhân viên, lý do đơn giản là biết rồi, thị trường địa ốc ngày hôm nay. Thị trường địa ốc ngày hôm nay họ nói rằng có rất nhiều gọi là lower performers, họ giống 1-5% những nhân viên mà không có đạt được gọi là cái thành tích tốt thì họ sẽ bị lay off. Vậy thì Dũng đặt trong hai cái dấu ngoặc là thành tích tốt là sao? Chẳng hạn như nhân viên đó bán nhà không được, thí dụ nha, trong tháng rồi bán không được căn nào, vì tôi trả tiền cho bạn ngồi đây làm gì, thôi lay off. Vậy thì chúng ta nhìn gọi là một cách tiêu cực là thị trường địa ốc rất tệ, rất là tệ hiện tại bây giờ. Dũng cho rằng tại, ok. Và Goldman Sachs mà lay off thì chắc chắn có những biến cố, Dũng tin là như vậy. Hàng trăm nhân viên sẽ bị lay off trong tổng số 47.000 nhân viên của Goldman Sachs. Nếu vị nào mà không tin, hay là chúng ta nghĩ là nhà cửa bán ra, hiện tại giờ kiếm nhà không ra mà, đúng không? Yes, cũng đồ. Cái hạn như những căn nhà, nó không có được bắt mắt lắm, nó rất là bình thường. Để thị trường vài tháng nay chưa có ai đụng đến hết. Chưa ai đụng đến hết. Những căn nhà thiệt là đẹp, những cái nhà thiệt là sang, hay là nhìn vô cái sân quá đẹp, cái nhà ở trong này đẹp, everything nhìn đẹp, có thể bán dễ hơn. Có thể là đứng 1-2 tuần, 1-2 tháng trên thị trường nhưng cũng bán được. Còn những cái nhà tôi thấy rằng có những cái nhà để cả gần 2 tháng nay không ai đụng đến hết. Thị trường hiện tại giờ gần như là đang đánh động. Đặc biệt là cuối tháng này, trong tuần lễ cuối, thì quỹ trưởng bang sẽ tăng lãi suất lên nữa. Thì nhà càng chết dở nữa, nên Goldman Sachs biết trước chuyện này. Họ đã bắt đầu lay off từ từ khi mà cái những cái về cái sự buôn bán của họ đơn giản nè, cái business của họ nó solo thì họ sẽ lay off bình thường thôi. Và chúng ta chờ nếu mà quỹ trưởng bang mà nâng lãi suất lên nữa, vào thì chỉ dùng cái từ là lành rất ít mà giữ thì rất là nhiều, quý vị. Xin trả lời Hoàng Tính.
Bởi vậy cho nên cái tình hình kinh tế nó, nếu mà quý vị cố gắng, quý vị phải theo dõi thường xuyên chương trình kinh tế thị trường của Tiến Dũng trên Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM để quý vị có thể biết thêm được, dự đoán được một phần nào cái tương lai trong những cái tuần tới, trong những tháng tới nó xảy ra như thế nào nghe tới quý vị ha, để cho chúng ta có được một cái bước để mà chúng ta chuẩn bị về cái tài chính cho gia đình mình như thế nào. Và hy vọng là Hoàng Tính cũng hy vọng là thứ sáu này mọi chuyện nó cũng êm xuôi, để cho chứ mà một ngày mà mất hết 2 tỷ đồng là có bộ hơi mệt rồi nha, rồi cộng thêm cái cuối tháng này mà quỹ dự trữ liên bang lại tăng cái lãi suất nữa thì mày gọi là có rất là nhiều chuyện chúng ta cũng không có ngờ đến được trong cái vấn đề chính trị, trong cái vấn đề tài chính kế toán mà chúng ta biết được trước lúc nào, và chúng ta có được một cái kế hoạch để mà thu chi cho gia đình, cho bản thân mình thì chắc chắn sẽ là một cái phần nào an ủi trong cái thời buổi kinh tế khó khăn này, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy Hằng Tính. Tiến Dũng xin nhắc quý vị thế này, quý vị nào mà miss cái chương trình của Tiến Dũng cũng như là trên đài 160 đó, thì Tiến Dũng có phát lại chương trình của mình trên cái Facebook của mình là Ngô Tiến Dũng. Quý vị có thể vào comment cho mình biết là những cái chuyện gì ta cần biết thêm chi tiết về kinh tế thôi nha, những chuyện khác thì không biết đâu. Thì vào đó cho Dũng biết Facebook là Ngô Tiến Dũng. Vào đó thì thấy những cái chương trình phát lại, thậm chí có rất nhiều những chương trình mà không đủ thời giờ Dũng cũng gửi lên cái link trên đó. Chẳng hạn như nhiều cái thú vị lắm, quý vị cứ vào những cái mà chúng ta ngày mai những cái bản tin về Micron, nhiều cái như quarter, chứ biết là Hoa Kỳ làm đồng tiền á mà họ làm sai, cái đồng tiền khôi họ làm sai, mà những cái đồng tiền sai đó chúng ta có thể bán lại được, kiếm là coi thử cái đồng quarter. Đặc biệt là Wisconsin là một trong tiểu bang mà đã in cái quarter nó bị sai. Mấy chục ngàn cái như vậy mà chúng ta bán có thể rẻ lắm á, cũng bán được lại 300 đồng. Thì trên cái điều không có thời giờ, nhưng mà ngày mai tôi nói bản tin này UK đón xem những bản tin này vào ngày mai. Và trong nếu mà biết thêm chi tiết thì vào cái Facebook của mình, tại vì cái thời gian ngắn ngủi của anh em chúng tôi như vậy đó, chúng không thể nào đưa chọn detail một cái bản tin, chỉ nói chung chung như vậy. Nhưng mà chúng ta muốn tìm hiểu theo detail đó thì vào cái Facebook của Dũng là Ngô Tiến Dũng, để hiểu thêm nhiều cái chi tiết nữa. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc Tiến Dũng một ngày vui, bình an. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường trên Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Quý vị nhớ nhé, nghe trên Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và muốn tìm hiểu thêm chi tiết thì quý vị có việc vào trong cái Facebook của Tiến Dũng để quý vị nghe trở lại nhé. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày an lành.